quý vị và các bạn thân mến. Năm 1964, trong một nghi thức long trọng đang diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô, với sự tham dự của một vị đại diện của các giáo hội chính thống Đông Phương là Đức Thượng Phụ Meritoni, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã bất thần làm một cử chỉ không ai ngờ trước. Ngài đứng dậy khỏi ngai tòa uy nghiêm của vị giáo hoàng, đến quỳ gối và hôn chân vị thượng phụ. 10 năm sau đó, trong một chuyến viếng thăm Jerusalem, Ngài trao cho Đức Thượng Phụ chiếc hôn bình an và hòa giải. Sau đó, Ngài đến viếng thăm vị thượng phụ Constantinople. Tại đây, hai bên đã tháo gỡ cho nhau và tuyệt thông đã được áp đặt lên nhau từ 800 năm trước đó. Nhưng bất ngờ và đầy ý nghĩa hơn cả, hẳn phải là cử chỉ mà Ngài đã thể hiện trong một nghi thức trang trọng khác trong đền thờ Thánh Phêrô. Ngài đã tháo chiếc mũ bằng vàng trên đầu, trao cho một vị hồng y đứng bên cạnh rồi nói, hãy bán chiếc mũ này để lấy tiền cho người nghèo. Cử chỉ ấy đã thay đổi cách sống của các vị giáo hoàng từ đó. Cho đến giữa thế kỷ 20 này, các vị giáo hoàng vẫn còn được bao phủ bởi vô số những hào quang và hào nhoáng của các vua chúa trần gian. Vị giáo hoàng đăng quang ngồi trên một ngai tòa được nhiều người khiêng. Dân chúng phải bái gối 3 lần mới được đến gần một vị giáo hoàng, nhưng không phải để hôn tay mà chỉ để được hôn chân ngài mà thôi. Đức Gioan 23 đã bắt đầu bãi bỏ một số những hào nhoáng ấy, nhưng phải đợi cho đến Đức Phaolô Đệ Lục, chiếc mũ 3 tầng bằng vàng mới được vĩnh viễn tháo gỡ khỏi đầu của vị giáo hoàng. Trong lễ nghi an táng của ngài, quan tài của Đức Phaolô Đệ Lục không nằm trên một chiếc đệ sang trọng nữa, mà chỉ được đặt nằm trên sàn nhà. Người kế vị của ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất đã không đăng quang nữa, mà trái lại chỉ đón nhận dây pallium biểu trưng của hàng tổng giám mục. Nhưng ngay cả trước khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, Đức Phaolô Đệ Lục cũng đã làm một cử chỉ mà về sau đã trở thành thói quen của các vị giáo hoàng. Vừa được bổ nhiệm làm tổng giám mục Milano, miền Bắc Ý, Đức Montini đã lái xe đi một vòng thành phố. Khi vừa ra đến ranh giới của tổng giáo phận, ngài dừng xe lại, ra khỏi xe, quỳ gối và hôn đất. Với cử chỉ vốn đã có từ thời xa xưa, ngài muốn chứng tỏ sự kính trọng, lòng yêu mến và sự tận hiến đối với những con người đã được trao phó cho ngài trông coi. Sau này, mỗi khi đến viếng thăm nước nào, cử chỉ đầu tiên của ngài là hôn đất của nước đó. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp tục truyền thống ấy. Đây là một cử chỉ đơn sơ nhưng mang một ý nghĩa tượng trưng sâu xa. Cùng với việc cởi bỏ chiếc mũ 3 tầng bằng vàng, cử chỉ hôn đất này muốn khẳng định rằng vị giáo hoàng không phải là một ông hoàng trần gian, mà là đầy tớ của các đầy tớ như ngài vẫn tự xưng trong các văn kiện chính thức. Tin mừng ghi lại rằng, có lần các môn đệ đã tranh luận rất sôi nổi về địa vị mà các ông sẽ nắm giữ trong nước Chúa. Chúa Giê-xu liền hỏi các ông, anh em có thể uống chén mà thầy sắp sửa uống không? Thánh Giacôbê đã thưa: Thưa Thầy, chúng con có thể. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, các môn đệ đã sống trọn vẹn cam kết mà Thánh Giacôbê đã đại diện để nói lên. Các ngài đã quên bẵng đi những chiếc ghế công hầu khanh tướng đã hơn một lần là cớ để tranh giành, đến độ chỉ biết còn có mỗi một thứ chén để uống, đó là chén của phục vụ và phục vụ cho đến chết. Đại hội lần thứ 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội. Không riêng người dân thủ đô, mà dường như cả nước ai cũng tỏ ra hững hờ với biến cố ấy. Trước sau vẫn như cũ, những kẻ tự xưng là đầy tớ nhân dân lại chỉ là những kẻ ngồi trên đầu trên cổ nhân dân. Phục vụ chỉ còn đồng nghĩa với hà hiếp, tham nhũng, bóc lột và tranh giành quyền lực. Bả vinh hoa và quyền lực vốn hay lây. Cầu xin Chúa gìn giữ giáo hội tại Việt Nam khỏi thứ men ấy. Lạy Chúa, xin ban cho các vị mục tử của chúng con sự khôn ngoan và nhất là can đảm để dẫn dắt và nêu gương cho chúng con trong giai đoạn hiện nay. Xin cho các vị chủ chăn của chúng con được can đảm tháo gỡ những hào nhoáng của thế tục để tỏ lộ được bộ mặt đích thực của giáo hội là phục vụ.